Nam Mô A Di Đà Phật xin trân trọng kính chào tất cả quý vị đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả đại chúng, ngày hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con nghe Pháp được giảng bởi rất nhiều thầy trên online nhưng mà xong rồi lại quên đi rất nhanh. Xin thầy chỉ cho con cách để nghe và tu tập những lời dạy đó sao cho thiết thực nhất. Kính cảm ơn thầy, Phật tử Hoa Từ Bi. Kính thưa đạo hữu Hoa Từ Bi cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Ngày hôm nay, vấn đề giảng Pháp nó không còn chỉ nằm ở trong chốn già lam tự viện nữa, mà phương tiện truyền thông hiện đại đã mang giáo lý của Phật Pháp đó lên trên mạng lưới Internet và tất cả các nơi đều có thể xem, đều có thể nghe cùng một giờ hoặc khác giờ. Thế thì bằng cái phương tiện hoằng pháp hiện đại này, chúng ta có thể coi mọi nơi và coi mọi chỗ. Tuy nhiên, coi như thế nào và học như thế nào để có thể mang đến sự thiết thực cho đời sống của người Phật tử thì không hề dễ dàng tí nào. Kính thưa quý vị, ở nhà khi chúng ta vừa nghe Pháp mà vừa làm một công việc gì đó, hay là quý vị mở lên nghe xong rồi chúng ta ngủ luôn, thì xin thưa các vị là nghe như thế đó chúng ta gặt hái rất là ít cái lợi ích. Cho nên nếu như được thì các vị có thể nghe một cách chăm chú và take note, tức là ghi chép lại, rồi chúng ta thường xuyên ôn tập lại những gì mình nghe, thì có như thế mình mới nghe một cách hữu hiệu. Cái mục đích của cái sự tu tập đó là sự chuyển hóa. Cho nên văn, tư, tu là ba cái phương diện mà không thể thiếu được và cũng không thể bỏ qua một cái bước nào hết thảy. Khi chúng ta nghe xong rồi thì mình phải tư duy để coi thử coi lời nói đó có phù hợp hay không, có thích ứng hay không, và đặt trong trường hợp của mình thì chúng ta tu tập được gì trên cái bài pháp như thế. Có nghĩa là chúng ta phải áp dụng những cái nghe của mình để chuyển hóa những căn bản phiền não, tức là yếu tố tham, yếu tố sân và yếu tố si, để cho mình không còn đau khổ, không bị tác động bởi những cái yếu tố buồn, vui, tốt, xấu, khen chê, được mất của dòng đời. Và khi chúng ta áp dụng trong đời sống của mình thì mình phải nhận xét được là những cái yếu tố căn bản của phiền não nó có còn dễ dàng trỗi dậy trong lòng mình hay không. Khi mà mình đã làm được như vậy đó thì mình mới gọi là người nghe Pháp một cách đích thực, tức là nghe để chúng ta tu tập, chứ không phải nghe rồi chúng ta bỏ qua một bên. Nhân đây chúng tôi xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Câu chuyện kể rằng có một bà già, bà đi đến chùa bà nghe Pháp xong rồi, bà về bà kể với lại người bạn của mình hàng xóm là: "Hôm nay đi chùa thầy thuyết Pháp hay quá rồi, bữa sau chị đi nghe với tôi nha." Bà hàng xóm bà mới nói là: "Thầy đã nói cái gì mà bà nói là hay đâu, bà kể tôi nghe coi." Thì bà này bà mới nói: "Chứ thật sự là tôi không có nhớ bà ơi, nhưng mà tôi chỉ biết một điều là lúc mà thầy giảng nó rất là hay và rất là thực tế." Và lúc đó thì bà đi xuống bếp, bà lấy cái rổ xảo mà lâu ngày đã gác ở trên cái sóng bếp á, cho nên là bồ hóng nó dính đầy hết trơn à. Rồi bà dẫn cái bà hàng xóm đó đi ra ngoài hồ, bà lấy cái rổ xảo đó bà múc nước. Thế thì bà hàng xóm mới nói: "Chứ tại sao mà bà không lấy cái gì khác đi múc nước mà bà lại đi lấy cái rổ xảo mà múc nước thế này? Chắc tôi nghĩ là bà đi chùa xong rồi về chắc bà khùng luôn rồi." Thế thì bà này mới nói là: "Đây chị coi nè, dẫu là tôi không có múc lên được nước, tôi múc bao nhiêu nó chảy hết bấy nhiêu, nhưng mà tôi múc nhiều lần thì nó sạch được cái rổ xảo này nè." Kính thưa tất cả quý vị, dẫu là chúng ta nghe rất nhiều và không nhớ gì nhiều, tuy nhiên lâu ngày dài tháng thì giáo lý của Đức Thế Tôn đó đã ảnh hưởng vào trong lòng của chính mình. Mục đích của giáo pháp đó là làm cho chúng ta thanh tịnh tam nghiệp, tức là thân, khẩu và ý của mình tốt đẹp hơn trong cuộc đời này. Như thể là có rổ xảo kia, nó không thể múc được nước, nhưng tự thân nó có thể sạch được chính bản thân nó. Thế thì chính thân ta đây, khi mình đi vào chùa, mình học được giáo pháp, mình tụng kinh, mình niệm Phật, thì tự thân mình đã là người không dám làm các việc ác, và hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Chúng ta không thể nhớ hết được tất cả những gì quý thầy chỉ dạy, nhưng ứng dụng mới là điều quan trọng của người Phật tử. Chúng tôi cầu chúc cho đạo hữu và tất cả quý vị thông qua việc nghe thì chúng ta ứng dụng nó vào trong đời sống của chính mình để chuyển hóa được hết thảy những nỗi khổ niềm đau và mang lại sự an lạc đích thực cho cuộc sống. Kính cảm ơn và cầu chúc cho tất cả quý vị cùng gia quyến luôn an lành và thành tựu mọi sở nguyện. Nam Mô A Di Đà Phật.